Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 20A. Thầy Thái Lê Hút giảng ngày 19 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị huynh trưởng. Xin chào mọi người. Mấy tiết học này, chủ đề chúng tôi cùng trao đổi với mọi người là làm quý nhân một đời của con trẻ. Con trẻ ở đây làm công tác giáo dục là chỉ học sinh của chúng ta. Đối với phụ huynh là con cái của chúng ta. Đối với một người lãnh đạo là nhân viên của chúng ta. Những nhân viên này cùng chúng ta trong một gia đình lớn. Yêu thương họ như người thân của mình. Rồi nhìn ra, chúng ta có thể hiếu kính cha mẹ mình, không quên cha mẹ người, nuôi dưỡng con cái mình, không quên con cái người. Dùng tấm lòng của tổ tiên chúng ta, tất cả con cháu Viêm Hoàng của dân tộc Trung Hoa đều là một gia đình lớn, đối mặt với nguy cơ tồn vong của văn hóa Trung Hoa chúng ta. Chúng ta nên gánh vác trách nhiệm của dân tộc này trên vai. Làm quý nhân một đời của con cháu thế hệ sau của cả dân tộc Trung Hoa. Có cơ hội sẽ giới thiệu trí huệ 5.000 năm của lão tổ tiên cho các em, giúp các em có thể đứng trên trí huệ 5.000 năm nhìn được xa hơn. Còn lão tổ tiên chúng ta trong kinh điển đã giáo huấn chúng ta đều phải có tấm lòng vì thiên hạ. Cho nên chúng ta học tốt rồi, khiến cả thế giới có lòng tin đối với văn minh Trung Hoa chúng ta. Cái đó là lợi ích thế hệ sau trên toàn thế giới. Cũng không cô phụ kỳ vọng của giáo sư Tommy đối với con cháu Trung Hoa chúng ta vào năm 1970. Giáo sư Tommy nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Thứ duy nhất có thể dẫn dắt thế giới đi về con đường hạnh phúc, an lạc, phải nhờ vào con cháu Trung Hoa chúng ta. Cho nên đối mặt với chủ đề này, tấm lòng chúng ta rộng rãi bao nhiêu, có thể chúng ta đang tiếp thu những giáo huấn này của lão tổ tiên sẽ càng thêm sâu sắc. Gọi là gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Hôm nay chúng ta ghi nhớ một câu, thể hội một câu, nói không chừng câu này sẽ thay đổi cuộc đời của người khác. Tất nhiên, muốn thay đổi cuộc đời của người khác, trước tiên phải thay đổi cuộc đời của chính mình. Chính mình đã học văn hóa truyền thống, không nóng tính nữa, trừ bỏ sự ích kỷ, lúc nào cũng có thể nghĩ cho người khác. Tôi nghĩ người xung quanh chắc chắn sẽ hết sức cảm động, cái đó sẽ rất hiếu kỳ, người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra họ đang học Đệ Tử Quy, đang học Quần Thư Trị Yếu. Đây là vì người diễn thuyết quý vị thay đổi rất nhiều, thay đổi rất tốt, quý vị liền biểu diễn cho họ coi. Họ sẽ có lòng tin với văn hóa Trung Hoa. Họ có lòng tin mới có thể thâm nhập học tập. Cho nên chủ đề này, làm quý nhân có một đời của con trẻ, của những người có duyên trong cuộc đời quý vị, trước tiên phải làm quý nhân của cuộc đời chính mình. Vận mệnh một đời của con người làm sao thay đổi? Sửa tập khí là căn bản của lập mệnh. Sửa đổi những tập tính xấu, vận mệnh sẽ thay đổi. Một người rất nóng tính, nó không chừng số mạng của họ 43 tuổi, gặp một người rồi gây xung đột, kết quả mạng cũng không còn. Nhưng họ sửa đổi tính nóng nảy đó rồi, số họ chẳng phải cũng thay đổi sao? Vốn dĩ họ rất keo kiệt, họ sẽ không có phước báo. Họ sửa đổi thành biết bố thí thì phước điền sẽ càng ngày càng dày, vận mệnh của họ tất nhiên sẽ chuyển đổi. Sửa đổi tập khí lúc nào cũng phải giáo dục chính mình. Nhìn thấy tâm thái này không đúng, ngôn hành không đúng, phải sửa hết. Cho nên tầm quan trọng của giáo dục chính mình là mục lớn thứ bảy trong chủ đề này của chúng ta. Mục lớn thứ bảy này là quan trọng nhất, vì làm công tác giáo dục, thân giáo quan trọng nhất, nhất định phải lấy thân làm mẫu. Trong chủ đề này, trước tiên chúng ta nhắc tới, thứ nhất, người giáo dục trước tiên phải được giáo dục. Thứ hai, biết bản thân mình có lầm lỗi, biết lỗi, hối lỗi, tiếp theo phải sửa lỗi. Chúng ta thường được tôi biết rồi, biết rồi 5 năm, 10 năm cũng không chịu sửa. Cái đó là biết mà cố tình phạm. Nếu che giấu, càng thêm tội. Như vậy không chỉ không sửa dựng mạng được, còn tổn phước. Trọng điểm thứ hai, sửa sai, hết sức quan trọng. Tại sao tổn phước? Cha đạp giáo huấn của thầy dành cho chúng ta, chà đạp kho báu tốt như vậy của thánh hiền nhân để lại, như vậy làm sao không tổn phước cho được? Cho nên ai có phước, người nghe lời cha mẹ thì có phước. Ai tổn phước, người không nghe lời cha mẹ lại còn ngỗ nghịch thì tổn phước. Cho nên họa phước đều ở một tâm thái, ở giữa một niệm. Thứ ba, chúng ta phải sửa sai, phải nắm lấy cương lĩnh mà sửa. Tất nhiên, trước khi sửa sai phải phát tam tâm, phải phát tâm hổ thẹn. Người khác có thể làm thánh hiền, sao mình có thể cứ đọa lạc như vậy? Xếp mình vào hàng thánh hiền thiên cổ, đây là có chí khí. Ví dụ, dân thiên tường tới Khổng Miếu, nhìn thấy đại nho lịch sử, những thánh triết nhân lưu danh thanh sử như Âu Dương Tu, Tư Mã Quang. Ông còn nhỏ tuổi mà đã kỳ vọng chính mình nhất định phải giống như họ. Cho nên Văn Thiên Tường để lại câu danh ngôn: đời người xưa nay ai không chết, để lại tâm đang chiếu sự sanh. Cho nên người có thành tựu lớn đều là người sớm phát nguyện. Xếp mình vào hàng thánh hiền thiên cổ, không muốn là người bị dòng đời xô đẩy. Sự xô đẩy của dòng đời sức mạnh rất lớn. Cả sự vật dục tuôn trào. Cho nên chúng ta phải thật sự thương yêu chính mình, kiểm soát tốt chính mình, cái đó phải thành tựu chính mình. Cuộc đời không thể tới một chuyến oan uổng. Muốn thật sự có thành tựu, có ý nghĩa, thì sự phát nguyện này, chí khí này sẽ biến thành động lực sửa sai, động lực tuôn trào bất tận. Phát tâm hộ thẹn, phát úy tâm, kính sợ, Tại sao? Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Một người biết bao mau sửa sai, tội ác ngập trời, còn có thể hối cải, cũng như phòng tối ngàn năm. Cầm một gọn đèn đi chiếu sáng, phòng tối ngàn năm được xua tan, phóng đại quang minh. Nhưng nếu như không chịu sửa, tức khi sinh mạng kết thúc sẽ không cách nào sửa được. Tự mình trầm luân trôi nổi, rất có thể sẽ để họa cho con cháu. Gọi là nhà tích điều bất thiện, ác gặp tai ương. Điều này chúng ta nhìn thấy không ít ở trong lịch sử động trác phản loạn. Bản thân của ông bị xử tử, ngay cả mẹ già 90 mấy tuổi của ông cũng bị lôi ra pháp trường, sau cùng tàn sát cả nhà. Cho nên phải có sự kính sợ. Con người không thể phóng túng dục vọng của mình, không thể trắng trợn, không kiên nể. Phải biết kính sợ chân lý, kính sợ thiên địa quỷ thần. Có sự cảnh giác như vậy rồi, ngay cả ý niệm ác cũng không được khởi. Gọi là một hành vi mà để họa cho con cháu, hành vi này sẽ gây ra tai họa cho con cháu, không thể làm được. Một lời nói mà tổn thương tới hỏa khí của đất trời, cái này là không có khẩu đức. Thế hệ trước đây của chúng ta nói phải tích khẩu đức. Lời nói phải nể mặt người. Kể cả một ý niệm không đúng cũng là một hạt giống, biến thành hạt giống xấu sẽ chiêu cảm quả báo không tốt trong tương lai. Lấy một ví dụ, có một người trí thức, học vấn của ông rất tốt, thi cách nào cũng không thi đậu công danh. Sau đó gặp một cao nhân đã nhắc nhở ông, mặc dù ông học vấn rất tốt, nhưng phước báo của ông bị tổn hại rất nghiêm trọng. Cho nên người thi đậu công danh, ngoài học vấn tốt ra, trong số của họ còn phải có phước báo này mới được. Tài bố thí được tài phú, ông phải tu cái phước báo đó mới được. Kết quả cao nhân này nhắc nhở ông, bởi vì khi ông còn trẻ đã không vui vẻ, còn trừng mắt nhìn cha ông một cái. Điều này tổn phước rất lớn trong cuộc đời của ông. Mọi người nghĩ coi, khởi lên ý niệm sân hận này, công danh của ông cũng bị tổn hại. Cho nên ý niệm này nó có năng lượng rất là lợi hại. Quý vị khởi một thiện niệm, giống như trong Liệu Phạm Tư Huấn có nói, tiên sinh về trọng đạt, một niệm của ông đã ở vạn dân, suy nghĩ cho nhân dân cả nước. Cho nên sức mạnh của một niệm này đã vượt quá tội lỗi của ông gây ra trong 40 năm. Bây giờ chủ tịch tập của Trung Quốc chúng ta nói, năng lượng chánh diện, sức mạnh lớn như vậy, khởi ý niệm hại tới nhân dân cả nước, rất là ghê gớm. Sự tổn hại của năng lượng phản diện này sẽ hết sức lớn, nó có thể sẽ hại tới con cháu. Cho nên hiểu rõ những đạo lý này rồi, tâm kính sợ sẽ có thể khởi lên, sẽ không dám có ác niệm nữa. Là khắc niệm tác thánh, khắc chế ác niệm của mình. Niệm niệm đều là chánh niệm, sẽ khế nhập cảnh giới thành hiền. Cho nên phải phát tâm hổ thẹn, phát tâm kính sợ, còn phải phát tâm dũng mãnh. Nhận ra sai lầm thì sửa hết, lỗi lớn giống như bị rắn độc cắn phải, liền chặt cánh tay quăng bỏ đi, nếu không mà cũng không còn. Lỗi nhỏ thì như bị gai chích, thì phải mau mau rút đó ra. Đây là nói về điểm thứ hai trong tầm quan trọng của giáo dục chính mình sửa sai. Điểm thứ ba, nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người. Nắm lấy trọng điểm sửa sai này. Bản thân mình làm sao sửa? Nghiêm khắc với mình, sống chung với người khác, làm sao điều chỉnh? Rộng rãi với người, nắm được cương lĩnh này. Chỗ bắt đầu cụ thể là tiết trước chúng tôi nói với mọi người điểm thứ tư, đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tức là làm tròn bổn phận, làm tròn trách nhiệm của mình trong sự hòa hợp luân thường, đồng thời nâng cao cảnh giới của mình. Nhàn tà tồn thành, tâm sẽ không ngừng chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, sẽ có thể khắc niệm thành thánh nhân. Sự đôn mục luân thường, từ đôn này là hòa thuận, hòa hợp. Chúng ta thấy người xưa 1000 người chung sống hòa hợp với nhau, chúng ta bây giờ 3 người sống chung, hàng ngày không biết phải cãi nhau mấy lần. Nhìn cái này không thuận mắt, nhìn cái kia không thuận mắt, như vậy sẽ rất khó hòa hợp, càng không thể làm tròn bổn phận. Tình hình gia đình như vậy, cha mẹ luôn thấp thỏm tim gan, ngay cả gan cũng bị treo lên. Còn để cha mẹ lo lắng, hiếu đạo còn rất kém. Thân bị thương, cha mẹ lo, đức hạnh kém, cha mẹ tuổi. Chúng ta nói tới câu này, đức hạnh kém. Bây giờ còn có những hành vi gì, còn có những tính cách gì khiến cha mẹ phải lo lắng? Mau mau sửa đổi hết. Nếu không, sự lo lắng của cha mẹ không thể nào cải thiện, không buông bỏ được. Ví dụ, quý vị không buông bỏ tâm tham, có phải sẽ phạm lưới pháp luật không? Ví dụ nói ngạo mạn, có phải sẽ xung đột với người không? Ví dụ nóng tính, có xảy ra chuyện không? Những điều này đều khiến cho cha mẹ lo lắng. Ví dụ như thích uống rượu, chỉ một tật thích uống rượu, cha mẹ đã không có ngày được an ổn rồi. Uống rượu vào sẽ dâm loạn, uống rượu sẽ có vấn đề về an toàn. Càng đáng sợ hơn là bài bạc. Hễ bài bạc, có thể cả nhà đều ở trong bể khổ. Những thứ này đều phải lập tức sửa đổi. Cho nên làm tròn bổn phận không hề dễ, lúc nào cũng phải thật sự quán chiếu tâm mình, tâm thái của mình có bị lệch không. Thì tâm thái bị lệch, trời vực khác biệt. Lấy một ví dụ, giống như trong đoàn thể và gia đình, tự trách nhau, phản tỉnh chính mình, trời yên bể lặng. Người trách người, trách móc lẫn nhau, trời long đất lở. Cái này chỉ là sự khác biệt trong một niệm, khác biệt trời vực. Cho nên phải nhàn tà tồn thành, giữ tâm chân thành, giữ tâm phản tỉnh. Cho nên khi bắt đầu, chúng ta bắt tay từ đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, phải thời thời nhắc nhở chính mình, tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Bởi vì chúng ta phải làm tròn mỗi một bổn phận, vai trò nhất định phải làm được. Tinh thần quân thân sư này, văn hóa truyền thống chúng ta, trong gia đình truyền thống đều nhấn mạnh việc tế tổ, thành kính tổ tiên, dân đức hùng hậu. Người không quên nguồn gốc mới có thể không đánh mất nhân cách. Quên nguồn gốc sẽ chà đạp nhân cách. Hành vi có thể không bằng cả súc sanh, bởi vì con quạ còn biết bớm mồi cho mẹ, con dê còn biết quỳ xuống bú, làm sao thiên địa nhân tam tài lại không biết ơn được chứ? Đại gia đình truyền thống, gian nhà chính đều là từ đường tế tổ tiên. Tế tổ tiên một năm xuân thu hai lần, còn có một số ngày lễ Tết quan trọng, bình thường thì dùng để giáo dục con cái, tức là lớp học tư thục, hiệu quả rất tốt. Ngồi học trước bàn linh của tổ tiên, không dám ngủ gục, không dám không chuyên tâm, không dám không tôn trọng thầy. Lần đầu tiên tôi tới Malaysia, nơi lên lớp cũng là một từ đường, vừa hay ở từ đường họ Trần ở Kuala Lumpur, khiến tôi hình như ốm mất nửa ký, lo sợ dè dặt. Từ đường họ Trần, bởi vì chúng ta hiểu rõ là hậu thế của Thuấn Dương, họ Trần, họ Hồ, những họ này đều là vậy. Hãy nghĩ tới hậu thế của Thuấn Dương, không dám làm bậy, phải tận tâm tận lực kết thiện duyên này. Cảm giác lên lớp ở từ đường quả thực rất khác, bởi vì tổ tiên chúng ta lúc nào cũng nhớ tới những hậu thế này. Tổ tiên chúng ta có trí huệ cao độ, hơn nữa còn thực sự từ bi tới cực điểm, suy nghĩ cho con cháu 5.000 năm sau, 5.000 năm sau còn có thể học được giáo huấn của họ. Những dân tộc khác thì không có phước báo này. Và chính giữa từ đường có một thần vị, bên trên có viết thiên địa quân thân sư. Chúng tôi trước đây đi Vân Nam nhìn thấy bà vị này. Trời đất nuôi dưỡng vạn vật, không có trời đất chúng ta sẽ không có sinh mạng, phải cảm ơn trời đất. Cái đó cuộc đời chúng ta có ân đức lớn nhất đối với chúng ta là quân thân sư, quân dương cai trị sự an định của quốc gia. Các ngành các nghề mới có thể phát triển hưng thịnh. Nếu không, quý vị coi bây giờ rất nhiều quốc gia đang đánh nhau, sinh linh điêu tàn, có thể đều phải đầu đường xó chợ, vợ con ly tán cũng có. Thật ra Malaysia chúng ta có thể thế hệ trước đã trải qua chiến tranh, bị Nhật Bản chiếm lĩnh. Hồi đó, sự lo sợ trong tâm, không cần nghĩ, cũng biết. Những điều này đều là trải nghiệm của các trưởng bối chúng tôi quen biết. Chúng tôi thể hội cho kỹ, sẽ cảm ơn đất nước. Khi đó, sẽ làm tròn bổn phận trong các ngành các nghề, khiến xã hội phát triển tốt, an định, báo ơn của đất nước. Cho nên quân ân, quốc ân không được quên. Quân thân, thân là cha mẹ, không có cha mẹ thì không có sinh mạng của mình. Ơn dưỡng dục, ơn giáo dục, còn có sư thì dạy chúng ta, chúng ta mới hiểu lễ nghĩa, mới biết làm người. Bởi vì không có lễ giáo, hành vi của con người có thể sẽ tách khỏi những luân thường này, làm ra những hành vi có thể tổn thương tới cha mẹ, tổn thương tới tâm của người thân. Cho nên thân ân không được quên, sư ân không được quên. Đây là thiên địa quân thân sư, và quân thân sư có thể nói là tam bảo của sự đối nhân xử thế trong cuộc đời của chúng ta. Quân, tiết học trước chúng ta có nói tới sự lấy thân làm mẫu, cảm giác sứ mệnh, chí công vô tư, hiểu người dùng người, nghe khuyên. Những phần này đều là tinh thần của quân. Thân dưỡng dục, tin tưởng cao độ đối với chúng ta, sau đó không cầu báo đáp, không từ bỏ. Đây là tinh thần của thân. Sư khai mở trí huệ của con người, truyền thừa đạo thống và bồi dưỡng trụ cột của dân tộc. Đây là sư. Chúng ta nắm những tinh thần này diễn bất kỳ vai trò nào cũng có thể diễn hết sức thành công. Ba tinh thần này lúc nào cũng yêu cầu chính mình, không phải yêu cầu người khác. Bởi vì người bây giờ đều có phiền não. Phiền não ở đâu? Ví dụ cha mẹ cảm thấy con cái không nghe lời, thì cô cảm thấy học trò không dễ dạy, lãnh đạo cảm thấy cấp dưới không dễ bảo. Mọi người có phiền não này không? Có muốn buông bỏ phiền não không? Văn hóa truyền thống dạy chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề. Có thể diệt đau khổ nhất của chúng ta bây giờ, biết chuyển niệm, diệt đau khổ nhất đó sẽ biến thành diệt vui sướng nhất. Chuyển niệm rất quan trọng. Thật vậy, có thể hai người gặp phải cùng một việc giống nhau. Một người cảm thấy như xuống địa ngục, một người cảm thấy như lên thiên đàng. Rõ ràng là một việc giống nhau, tại sao cảm giác của họ lại không giống nhau? Gọi là cảnh duyên không tốt xấu, cơ ngộ trong đời không có tốt xấu. Tốt xấu khởi từ tâm, sự phân biệt chấp trước trong tâm, sự thương ghét trong tâm gây ra. Chấp hành trưởng của trung tâm chúng ta, chấp hành trưởng Ngô, vừa hay hôm 15 ông có giảng cho đại chúng Đại Mạ chúng ta một tiết học, sự thực tiễn của quần thư trì yếu trong doanh nghiệp. Huynh trưởng nào đã tới mời giơ tay. Đại đa số đều có tới, mời bỏ tay xuống. Tôi nghĩ mọi người có lẽ có ấn tượng rất sâu sắc. Chấp hành trưởng của chúng ta nói, ông gặp phải những chuyện càng khó khăn thì càng phấn chấn. Lại là một cơ hội đột phá rất tốt trong cuộc đời ông. Hơn nữa càng khó khăn, đột phá rồi giúp đỡ càng nhiều đại chúng. Hồi đó chính phủ Tô Châu có một vấn đề rất đang giải, lâu lắm rồi không giải quyết được. Sau đó chính phủ tới tìm ông, ông tốn thời gian 3 tuần lễ giải quyết xong vấn đề này, đều đại hoan hỷ. Tại sao giải quyết được? Người trong ngành thì coi môn đạo, người ngoài ngành thì coi náo nhiệt. Chúng ta vừa nghe giải quyết xong rồi, vỗ tay, cũng không biết tâm thái gì có thể giải quyết, phương pháp gì có thể giải quyết. Thật ra trong sự chia sẻ của chấp hành trưởng, tâm sanh thì tất cả pháp sanh. Phương pháp từ đâu tới? Từ tâm của ông mà ra. Đều do tâm vô ngã lợi tha. Đối phương cảm nhận được rồi, sao ông lúc nào cũng nghĩ cho tôi? Ông cũng không được lợi ích gì. Người ta sẽ cảm thấy rất cảm động, họ sẽ chịu câu thông với quý vị. Ai muốn đối lập xung đột, mấy năm cũng không giải quyết được. Ai muốn đâu? Quý vị có gặp ai đi kiện cáo, kiện cả 5 năm, tốn rất là nhiều tiền, thường phải lên tòa. Họ nói, thật là vui, mình đi lên tòa đã 5 năm rồi. Đó là tinh thần họ có vấn đề, đều muốn giải quyết vấn đề. Cho nên tâm vô ngã lợi tha này có thể cảm động đối phương, chí thành cảm thông, đá vàng cũng mở. Trước tiên mở ở đâu? Nút thắt trong tâm họ được mở ra, rồi dùng phương pháp, rồi đặt mình vào vị trí người khác mà cảm thông, cùng nhau điều tiết, cùng nhau bao dung. Vậy là sẽ hóa giải được. Chúng ta nói tới quân thân sư, khiến lúc này điều tôi cảm nhận mãnh liệt nhất cũng là chấp hành trưởng của chúng ta. Ông thực hành quân thân sư hết sức cụ thể, hết sức khiến chúng tôi cảm phục. Trước tiên quân lấy thân làm mẫu, ông bắt đầu làm việc. Buổi sáng có thể 5-6 giờ đã bắt đầu làm việc rồi, làm việc tới buổi tối 12 giờ đêm. Trong đó có một ngày quên cả đi toilet, mười mấy tiếng đồng hồ không đi toilet. Tôi nghe xong rất là thương ông, nhưng phải đi toilet một chút, cái này rất có hại cho sức khỏe. Hai vị lãnh đạo, chấp hành trưởng của chúng ta và cố vấn khang của chúng ta, hai người trước giờ, từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ đều đang làm việc như vậy. Tôi nói với chấp hành trưởng, đã từng nghe ông giảng rồi, ông có hai câu nói mà tôi có ấn tượng rất sâu. Ông nói, phẩm chất cao nhất của việc làm người là vô ngã, quên mất chính mình, niệm niệm vì người khác, niệm niệm vì quốc gia, xã hội. Phẩm chất cao nhất khi làm việc là quên mình. Nhìn thấy họ làm việc suốt cả một ngày, mười mấy tiếng đồng hồ không mệt mỏi, khiến cho tôi muốn ngáp cũng phải qua bên cạnh ngáp, hơi thấy ái ngại ngáp ngủ. Cái này là lấy thân làm mẫu, quân còn hết sức lắng nghe rất nhiều ý kiến của chúng tôi. Cái này tức là nghe khuyên gián. Thân, cơm trưa, cơm tối mấy ngày nay, họ đều cùng tất cả các đồng nghiệp chúng ta ăn chung, rất quan tâm tới sức khỏe, học tập, làm việc của chúng ta. Cái này tức là thương yêu. Buổi tối hôm qua, một đồng nghiệp của chúng ta chẳng may bị huyết áp cao, hôm qua đó hồi phục bình thường rồi. Chấp hành trưởng còn đưa chúng tôi cùng đi tới phòng của anh ấy để thăm anh ấy. Điều này cũng là biểu diễn thân cho chúng ta coi. Còn có sư, sư ở đây tức là hướng dẫn từng bước khi giảng dạy cho chúng tôi, kể cả khi ăn cơm trưa cơm tối với chúng tôi. Ăn cơm xong để nói chuyện là 2 tiếng đồng hồ. Vấn đề của mỗi đồng nghiệp, ông đều giải đáp từng câu cho chúng ta. Cái này là cơ hội giáo dục. Nhất là có một đoạn ấn tượng rất sâu, bởi vì chấp hành trưởng của chúng ta khi thực hành cả văn hóa truyền thống cho người ta một ấn tượng rất sâu sắc, nhất là ông thực hiện văn hóa gia đình. hơn 2.000 nhân viên không cần phải chấm công. Ông nói có ai về nhà mình mà còn chấm công đâu. Hơn 2.000 nhân viên rất đoàn kết. Như nhân viên của họ chỉ cần có thai đều được chăm sóc đặc biệt, có thể đi làm trễ 1 tiếng đồng hồ hoặc là về sớm 1 tiếng đồng hồ. Khi ăn cơm đều ngồi ở bàn đặc biệt, đặc biệt thêm thức ăn cho họ. Bởi vì mỗi một đồng nghiệp có thai, em bé đó là thế hệ sau của đại gia đình này. Cả nền văn hóa gia đình quả thật là trung tâm của văn hóa Trung Hoa. Trước đêm đại chiến thế giới thứ hai, khoa học gia phương Tây họ đã nghiên cứu một chủ đề: tại sao văn minh cả thế giới chỉ còn sót lại văn minh của dân tộc Trung Hoa, văn minh của Trung Quốc còn kéo dài không suy, dài tới 5.000 năm. Là nhân tố gì có thể thành tựu một văn minh như vậy? Họ đi nghiên cứu ra kết luận có thể là người Trung Quốc coi trọng giáo dục gia đình. Điều này đã nói với chúng ta đạo thống của cả nền văn minh nhờ vào cái gì để truyền thừa? Gia đình truyền thừa. Gia đình này không phải gia đình 3 người, cũng không phải gia đình 4 người, ít thì 200-300, nhiều thì 500-600. Cho nên tại sao Tề gia có thể trị quốc, sống chung với mấy trăm người đều có thể rất hòa hợp? Cách xử sự này là biết tiến thoái, có trí huệ, tấm lòng xử sự đều nằm ở trong đó. Dân tộc chúng ta đối mặt với một chuyển biến rất lớn. Đại gia tộc không còn nữa. Vậy nên văn hóa này làm sao truyền thừa? Sau khi đô thị hóa, tố chất thế hệ sau chúng ta xuống dốc nhanh chóng. Tại sao? 2 thế hệ làm sao dạy hiếu đạo? Làm sao dạy đối nhân xử thế tiếp dựng, ứng đối tiến thoái? Thậm chí chỉ có một mình các em là con một, chẳng phải cưng hư luôn sao? Cho nên đạo thống không cách nào truyền thừa bằng gia đình nhỏ được, rất khó khăn. Vậy không truyền thừa, thế hệ sau của chúng ta sẽ đọa lạc nhanh chóng. Hồng Kông có một người Hoa rất cảm thán, nói rằng một dân tộc có nền văn minh 5.000 năm, tại sao trong mấy chục năm ngắn ngủi đã biến thành dân tộc thiển cận nhất? Điều này chúng tôi nghe xong rất là đồng cảm. Bởi vì mở báo ra coi, những ví dụ về người trẻ tuổi vì mấy trăm tệ, mấy ngàn tệ sát hại cha mẹ, ông bà của mình đã không còn là tin mới nữa. Đọc thấy tình hình này, tôi nghĩ tổ tiên chúng ta trên trời linh thiêng cũng đang chạy báo cho chúng ta giáo huấn tốt như vậy. Chúng ta không học, học tự tư, tự lợi, học tranh đoạt với người ta sẽ thành ra bộ dạng này. Bày ra trước mắt chúng ta là hiện tượng này. Hơn nữa hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội ngày càng lợi hại. Đã xuất hiện trước mắt chúng ta rồi, chúng ta phải có trách nhiệm, có đạo nghĩa phải cải thiện, thấy diệt nghĩa phải làm. Sư trưởng có trí huệ cao độ, nhìn thấy bây giờ đều là gia đình nhỏ, vậy văn hóa làm sao truyền thừa? Đề ra doanh nghiệp gia đình, đoàn thể doanh nghiệp là một đại gia đình. Gia đình trước đây dùng quan hệ huyết thống để duy trì. Đại gia đình của đoàn thể gia đình doanh nghiệp dùng đạo nghĩa, dùng nhân nghĩa để đoàn kết. Điểm này thật ra Nhật Bản đã làm rất tốt, nhưng bây giờ càng ngày càng yếu. Bởi vì còn phải thông qua sự giáo dục không ngừng mới được. Nếu không, truyền thừa tốt cũng khó mà giữ gìn. Bởi vì Nhật Bản là nước châu Á tiếp nhận chủ nghĩa công lợi sớm nhất. Bây giờ những luân lý đạo đức như hiếu đạo cũng xuống dốc rất là nghiêm trọng. Họ có doanh nghiệp truyền thừa, có nhân viên đã làm cả đời chưa từng đổi công việc. Họ sinh hoạt, cư trú, thế hệ sau đều chăm sóc rất tốt, cho nên lòng người rất an, tận tâm tận lực vì đoàn thể của mình. Đây là dùng nhân nghĩa, dùng đạo nghĩa, không phải quyết duyên. Còn chấp hành trưởng của chúng ta sau khi họ nghe xong đã thực hiện văn hóa gia đình ở trong doanh nghiệp của mình. Kết quả đã khơi gợi mấy ngàn nhà doanh nghiệp tới doanh nghiệp của họ để tham quan, tới học tập kinh nghiệm của họ. Mọi người đừng có coi thường sức ảnh hưởng của một đoàn thể, doanh nghiệp đối với cả quốc gia, xã hội. Năng lượng đó hết sức lớn. Mấy ngàn nhà doanh nghiệp tiếp xúc rồi đều y theo văn hóa gia đình mà thực hiện, rất ghê gớm, ảnh hưởng hết sức sâu rộng. Bây giờ ngay cả Nhật Bản, Hàn Quốc đều đang học hỏi. Ông cũng được mời tới Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả lần này Inamori Kazuo, vị thánh kinh doanh Nhật Bản, cũng đã mở hội nghị. Chấp hành trưởng của chúng ta cũng đã đích thân tới nghe giảng, cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề không giải quyết được do họ đưa ra. Tại sao ông có thể giải đáp những vấn đề này? Bởi vì bản thân ông đã làm thời gian lâu như vậy. Doanh nghiệp của ông đã hơn 20 năm rồi. Ông thực sự đi thực hành quân thân sư, làm gì có vấn đề nào đưa ra ông không giải quyết được. Ông thực sự làm rồi, nhất định sẽ nói được. Nói được chưa chắc đã làm được. Nó có lúc là lý luận. Quý vị phải giải hành. Tri hành hợp nhất mới có thể thực sự khế nhập. Chấp hành trưởng thực sự đích thân làm rồi. Do ông nói văn hóa gia đình cho chúng ta, cảm thấy trí huệ như được khơi mở, đặc biệt nhắc tới điểm trọng tâm quan trọng nhất. Ông chỉ ra sư trong quân thân sư này. Ông không chỉ nắm lấy cơ hội, ông chỉ ra đều là điều trọng tâm nhất. Nhưng cái nào trọng tâm nhất? Có cái tôi thì không phải văn hóa gia đình. Câu này rất kinh điển. Xin hỏi mọi người, để nghe thấy văn hóa gia đình, ý niệm đầu tiên là gì? Cho mình sự ấm áp. Mỗi người đều cần sự ấm áp. Ai đi nhóm củi? Mỗi một người trước hết đều nghĩ tới mình. Đó là tự tư tự lợi. Sao là văn hóa gia đình được? Chúng tôi đã nhớ tới giáo huấn của sư trưởng. Giáo dục của Trung Quốc đạt tới hai mục tiêu. Thứ nhất là giúp thiên tính, phụ tử hữu thân của một người được gìn giữ cả đời, tức là hiếu mà. Hiếu đạo của họ giữ gìn cả đời, chẳng phải là trong tâm chỉ có cha mẹ, sao họ từ tư từ lợi được? Do trọng tâm hiếu đạo này, khởi điểm của tình thương mở rộng ra tới mục đích thứ hai. Mở rộng từ hiếu, từ thương cha mẹ mở rộng ra, thương anh em, thương gia tộc, thương hàng xóm láng giềng, thương xã hội, thương dân tộc, sau cùng là thương tất cả chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau trên thế giới. Hôm đó một trường bối của chúng tôi là nói tới mẹ của ông, là chung sống với tất cả mọi người trong các tôn giáo hết sức hòa hợp. Đó là bởi vì mẹ ông vốn dĩ đã có cơ sở của hiếu đạo. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.